Thứ hai sau chữ nhật thứ 11 thường niên, bài đọc 5 chậm. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, Một Vua chương 21, câu 1 đến hết câu 16. Hồi ấy, ông Naboth người Bitroen có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Akab, vua Samari. Vua Akab nói với ông Naboth rằng, Thầy nhường vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hay là, nếu ngươi muốn, giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng vàng. Nhưng ông Naboth thưa với vua Akab, xin Đức Chúa đừng để tôi nhường gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Vua Akab trở về nhà buồn rầu và bực bội vì lời ông Naboth người Israel đã nói với vua, tôi sẽ không nhường gia sản của tổ tiên tôi cho vua. Vua Akab nằm trên giường quay mặt đi và không chịu ăn uống gì. Hoàng hậu Yerven đi vào nói với vua, tại sao tâm thần vua buồn rầu và vua không chịu ăn uống gì như vậy? Vua trả lời, tôi đã nói chuyện với Naboth người Israel và bảo nó, hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta mà lấy tiền, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho một vườn nho khác. Nhưng nó lại nói, tôi không nhượng vườn nho của tôi cho vua được. Bây giờ hoàng hậu Isabel nói với vua, vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng vua vườn nho của Naboth người Israel. Bây giờ bà dương danh vua Akab viết thư, rồi dùng con dấu của vua mà đóng ấn và gửi cho các kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành với ông Naboth. Trong thư bà viết rằng, hãy công bố một thời kỳ chay tình và đặt Naboth ngồi ở hàng đầu dân chúng. Hãy đặt hai đứa vô lại ngồi đối diện với nó để chúng tố cáo nó. Ông đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua, và hãy đem nó ra ngoài ném đá cho chết. Dân chúng, kỳ mục và thân hào cư ngụ trong thành làm theo lệnh bà Isabel như trong thư bà đã viết gửi cho họ. Họ công bố thời kỳ chay tịnh và đặt ông Naboth ngồi ở hàng đầu dân chúng. Rồi có hai kẻ vô lại đi vào ngồi đối diện với ông. Những kẻ vô lại ấy tố cáo ông Naboth trước mặt dân rằng, Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và Đức Vua. Họ liền đưa ông ra ngoài thành và ném đá ông. Ông đã chết. Họ sai người đi nói với bà Isabel, Naboth đã bị ném đá chết. Khi bà Isabel nghe biết ông Naboth đã bị ném đá chết, thì bà nói với vua Akab, xin vua đứng dậy mà chiếm đoạt vườn nho của Naboth người Israel, kẻ đã từ chối không chịu nhường cho ngài để lấy tiền, vì Naboth không còn sống nữa, nó chết rồi. Khi nghe biết ông Naboth đã chết, vua Akab đứng dậy xuống chiếm đoạt vườn nho của ông Naboth người Israel. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thi nguyện xin.
Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con thầm thi nguyện xin.
Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói, hiểu thấu điều con thầm thi nguyện xin. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ, xin ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.
Lạy Chúa, xin hiểu thấu điều con lòng đi nguyện xin.
Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với ngài. Trước nhà ngài đưa kiêu căng làm sao đứng vững.
Lạy Chúa, xin hiểu thấu con thầm thì nguyện xin.
Ngài ghét những kẻ làm điều ác, diệt trừ bọn điêu ngoan, kinh tâm đủ giết người, gấm ghê phường giáo nguyên.
Lạy Chúa, xin điều đau điều con thầm thì nguyện xin. Alleluia, Alleluia. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 5 câu 38 hết câu 42. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo cho anh em biết đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu bị ai vả mình má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong thì hãy cho nó cả áo choàng nữa. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Sứ mệnh của Chúa Giêsu là Ngài làm hoàn hảo luật của Môi-se đã truyền cho dân Do Thái. Cụ thể như hôm nay nhắc đến luật Môi-se nói rằng mắt thấy mắt, răng thấy răng, tức là giữ tính công bằng vào. Nói kiểu Việt Nam là ăn miếng trả miếng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự lại kẻ ác. Ai vả má phải thì đưa má trái. Sao? Chúng ta có nghe được không? Vậy là nhu nhược à? Ai vả má phải thì đưa má trái. Nếu mà mình nhìn nó như vậy, người ta bảo được chân lân đả đầu, đánh tiếp thì sao? Còn người từng chống cự, ai vả má phải thì đưa má trái. Là thế này, vào thời Chúa Giêsu đó, ai mà đánh đối phương má bên phải bằng tay phải của mình là hạ nhục đối phương tối đa. Thì người mà bị hạ nhục như vậy á, có quyền đưa cái anh đánh mình ra tòa để kiện. Và cái đứa đánh mình như vậy là bị xử. Tại sao cái luật như vậy? Bởi vì cũng là dân của Chúa, cũng là con cái Đức Chúa Trời. Hạ nhục nhau là hạ nhục Thiên Chúa. Kẻ có lỗi được cảnh cáo, nhắc nhở, chứ không tìm cách hạ nhục. Cho nên hạ đánh tay phải hạ nhục tối đa. Ví dụ như này, để tí ra đây. Con bây giờ ngươi là đối phương của ta. Bởi vì ngươi dám nói xạo với ta là con dám một tơi vào cái con chồn nó đẻ được con, là ta bắt trước, nó không thành. Cho nên ta sẽ phạt ngươi. Phải không? Bây giờ nếu là đánh bát phải á, tức là tôi phải dùng tay phải á, tay phải tôi đánh mới khỏe chứ, không lẽ tôi đánh tay trái à? Người Việt Nam bảo đánh tay chiêu thì đập lưu không bể, đánh vợ không đau. Cho nên đánh đối phương thì dùng tay phải.
À, đây này, bây giờ đây là má, má nào đây?
Má phải, trái.
Má phải cái này phải không? Nếu tôi đánh cái này á, đâu có mạnh đâu. Phải không? Nó không có đâu. Đứng đối này, đứng đối này cũng phải bằng má trái. Còn nếu mà tôi chơi cái này, đánh má phải, mà tôi đứng thế này, tôi đánh này đây. Đây. Chơi như thế này nè, chơi lén. Chơi được này chơi lén, phải không? Cũng không đâu, không ai. Đó, đánh mắt phải. Tôi đánh, cái này là đánh rồi. Là tôi đứng đằng trước, tôi như thế này là cũng không đau rồi. Nhưng mà tôi chơi cú này, pháp là cút rồi về, bỏ lên. Đó, tức là các cái xương của thằng ít vào mặt, má thằng này. Trời ơi, mày chết. Đó, đó là trên mắt phải. Quái lắm. Đó. Như vậy là hạng nhục tên này tôi đang. Đó. Cho nên chứ bảo người ta đánh mắt phải đưa mắt trái, có nghĩa là lúc nó hạ mình tối đa như vậy, có quyền kiện không kiện. À, chúng ta như vậy. Ôi như này, bắt đầu đánh đau. Thấy không? Đó. Trong khi mình có quyền dựa vào luật pháp để quật lại đối phương, không. Không dùng sức mạnh, không dùng uy quyền, không dùng thế lực của mình đập người khác. Đó. Chứ mà ai vả mắt phải đưa mắt trái là cái ý đó. Chứ không phải là nhu nhược đâu. Khi có thể trách được vẫn phải trách. Bằng chứng Đức Giêsu bị đưa ra tòa án, khi Ngài đối diện ở tòa án Do Thái thì những thủ hạ của các kinh sư vả Đức Giêsu. Ngài có cho vả không? Ngài có cho vả không? Không có. Cự ngay. Tại sao đánh tôi? Anh tìm tôi có lỗi gì? Tại sao đánh tôi? Thế là không dám đánh nữa. Chứ đâu phải cho vả đâu. Thấy chưa? Chứ đâu có vả đâu, cứ để cho vả. Ngày dậy là anh vả mắt phải đưa mắt trái. Ngày đâu đưa mắt trái. Chống, lấy chân lý chống. Tại sao mà ngài chống như vậy? Là vì thời bấy giờ người Do Thái không có quyền để giết người, không quyền giết người là quyền của Roma. Nên Đức Giêsu biết rõ bọn Do Thái này có ác đến cỡ nào chẳng nữa, nó chẳng giết được mình thì ngài chống. À, trái lại, sau đó nó đưa ngài ra tòa án Roma, bọn lính vả mặt ngài, không nói gì, ngài đánh bài lờ luôn, không đưa má kia cho vả, nhưng mà ngài im lặng, không nói gì. Tại sao? Tại vì nếu mình cứ lại nó đánh nữa, nó đánh cho chết, bởi vì bọn Roma nó ác, nó có quyền giết người. Cho nên rõ ràng tùy cảnh huống, lúc có thể chống được kẻ ác thì phải chống. Biết là đừng dùng cái quyền để mà giết nó, ngăn cản không cho nó tiếp tục làm điều ác. Chống là chống như vậy, không phải là chống kẻ ác để giết kẻ ác, mà phải ngăn cản kẻ ác không tiếp tục làm điều ác. Còn nếu mà kẻ ác nó ác quá, mình ngăn cản không được, thôi chịu vậy, nhường đi, cái đó là khôn. Chúng ta vừa nghe chuyện của
ông Naboth bị mất vườn nho đó. Nhà vua biết cái vườn nho của Naboth ngay bên cạnh cung điện. Cái vườn nho của Naboth tốt tươi, nhiều trái. Vua muốn Naboth nhường cái vườn nho ấy để vua trong những lúc vất vả mệt mỏi thì ra ngắm cảnh hoặc là hái nho ăn. Thì vua nói với Acab rằng: anh bán lại cho tôi đi, tôi mua giá cao hơn mọi người, bằng không á là tôi có một vườn nho còn rộng hơn quanh như này, nó cũng tốt lắm, đất tốt lắm. Tiếc là nó xa cái cung điện này, mỗi lần tôi đến cái vườn nho nó ngăn trở, thôi tôi đổi cho anh đến cái vườn của tôi thì nó rộng hơn, màu mỡ không kém cái này, nó chỉ xa cho tôi thế thôi mà tôi phải làm như vậy. Nhưng Naboth dứt khoát không, đổi không đổi, bán không bán. Vua bảo đổi đi, tôi bảo nó là một khẩu tranh dễ mà, là cho anh chủ quyền luôn chứ không phải là chỉ quyền sử dụng đâu. Naboth dứt định không, cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ lấy. Cứ hát là cái nhà của ta, tài sản này là kỷ niệm của cha ông để lại, không nhường, dứt khoát không nhường. Thế là vợ của Acab và Bezalel ghê lắm, vì Naboth không nhường cho nên vua buồn rầu không ăn. Vợ bảo: anh yêu thế, hèn thế, để em anh muốn cái vườn nho để em khỏi mất tiền, khỏi phải đổi gì, em có kế. Thế là bà ấy tháo một cái sắc chỉ rồi đóng lấy dấu của vua đóng vào. Nội dung sắc chỉ bày tháo là: tên này Naboth này đã từng nhục mạ Thiên Chúa và nhục mạ Đức Vua, nhân dân tính sao đây? Thế là bà ấy viết cái sắc chỉ đó đưa cho những cái quan lý thần đó, rồi tập bọc rất lại cho hai đứa ô lại đứa cô nạn, đứa đều cán đứa lý thần ra làm chứng. Có, tôi có nghe Naboth đã từng nhục mạ Thiên Chúa và làm nhục Đức Vua, thì ta tính sao đây? Phải chết, phải chết. Thế là toàn dân ném đá Naboth chết mục. Bà Isabel về nói với chồng: xong rồi, hắn chết rồi, vẫn nhớ thuộc người ta, không mất mát gì đâu mà anh giờ thế. Thấy chưa? Đấy, Naboth biết rõ. Thế con mẹ Isabel, nó mà mưu kế thì sách nhà Nguyên Đông sao không có cái ác nào ác bằng cái ác của phụ nữ. Phụ nữ mà ác thì khiếp lắm. Bà xé xé, bà xé khiếp lắm. Không biết có xé được ai nhưng mà bà hét có chữ bà xé. Nghe được gì đó. Thế chứ, cho nên là ông đã bóp biết cái con mẹ kia nữa, nó gớm ghê, thì thôi nhường đi. Đó, mình lấy cái vườn nho kia tuy nó mất một chút kỷ niệm, nhưng mà không sao, nó rộng hơn mà, nó tốt vậy mà, giữ mạng sống mình. Đó là khôn, đúng không? Trong khi đối với kẻ không chống lại, làm như thế là khôn chứ. Để cố ý chống, cường điệu chống lại, cuối cùng mất cả chị đêm trai, vườn nho cũng mất, mất cả mạng sống, có phải dại không? Cho nên Chúa nói không chống lại kẻ ác, có nghĩa là sao? Kẻ ác là kẻ mình biết nó mạnh hơn mình thì chống làm gì. Còn cái đứa nó không mạnh hơn mình đâu phải là kẻ ác. Tôi nói ví dụ, tôi Tôi đang chạy xe ở giữa thành phố, có công an đứng đầy đường. Một thằng bé chạy ra cản, dù sao ông không đưa xe đây là tôi đâm ông đấy. Thì cái thằng bé con mà cái thằng nhóc này đá cho mình phát lão liễu. Không có thức một kêu công an lên, nó bị tóm lên. Ui gì mà đưa xe cho nó, nó đâu phải là đối phương của mình, đúng không? Ui nhỉ. Nhưng mà một cú cái xe đấy cho tôi chạy qua một cái khu nghĩa địa vắng, không có người nào hết, có hai ba thằng trong mùa mà nó ấp ra, nó chặn xe đưa trước đưa sau, đưa cầm cái đưa cầm sao và đưa xe này, thế nó phải đưa thôi, ngu gì mà trong đó. Nếu đã bảo cởi hết y phục ra, quần áo của mày tốt lắm cũng phải cởi. Đi đâu người ta cười chịu vậy thôi. Bây giờ nó đốt hết rồi thì đúng không? Đấy cho bảo đây, trong mũ ấm chứ bảo nó lấy áo trong á thì cởi cái áo ngoài là vậy đấy. Tức là đối với người Do Thái cái áo ngoài nó quý hơn áo trong. Nó đòi áo trong cho nó áo ngoài luôn. Tức là cho nó hơn cái điều nó muốn thì mình giữ được mạng sống mình. Chứ bây giờ nó đòi lấy xe. À, rồi mình đeo vàng cổ rồi áo đẹp vân vân, thôi muốn thì cho hết đi thì mình giữ được mạng sống mình. Nó rất khôn khi mình không chống lại thì làm thế thôi. Còn chống lại được thì phải chống chứ. Như Chúa Giêsu đó, trước tòa án Do Thái bọn nó không quyền giết, ngay chống được ngay chống, dùng lời chân lý để chống. Tại sao bà tôi chứng minh tôi sai chỗ nào, không dám chống, đâu dám vả nữa. Còn toán Roma nó ác quá thì thôi, nói làm gì, nói cho đau hơn nó giết sớm im đó. Chúng ta muốn hiểu sự điệp của Chúa Giêsu thì cứ nhìn cái việc làm của Chúa Giêsu thấy rõ lắm. Tuy nhiên khi chúng ta bị người khác chống đối, chúng ta cũng phải có cái lòng khiêm tốn, phản tỉnh lại mình đi, nghĩ lại mình đi, duyệt xét lại cách ăn nết ở của mình đi. Biết đâu tại mình mà người ta ghét, biết đâu tại mình mà người ta chống thì sao. Cho nên Thánh Phaolô cho ý kiến, nếu chúng ta đọc trong bài lẻ 2 Cô-rinh-tô chương 6 câu 3 câu 6 đấy, chúng tôi không hề gây cớ vấp phạm cho ai, để công việc phục vụ chúng tôi không bị đảm thiếu. À biết đâu mình gây cớ vấp, mình lạm dụng quyền tự do của mình, mình gây cớ vấp phạm khỏi bị đảm thiếu thôi. Còn nếu mà bắt buộc tôi phải làm như vậy, dù đang thiếu tôi cũng phải làm để tôi thực hiện một cái điều nó quan trọng, nếu không thì sự giữ luôn nó xảy ra. Tôi nói một ví dụ ý. Tôi gặp đấy kỳ tôi đến Tây Châu, lúc đó mình về đấy mới ba mấy tuổi, còn trẻ lúc đó thì cũng không đẹp trai lắm đâu, vì vậy lắm chị này bỏ tưởng gì kém. Thì có người ở nằm bệnh viện, họ trong tình trạng nguy tử và chết, họ cần sức giàu. Thế thì có một người thân nhân của người đó mới báo cho tôi, thì bảo chắc đi ngay không có, chị con chết mất. Thì tôi vội vàng lấy bình thánh và đưa dầu tôi đi. Thì tôi bảo thôi thì cho tôi đi ngay đi, thế chị chở tôi đi. Có vậy nên mà về nhà có người nói cha này kỳ quá, anh mục mà để con gái nó chở. Tôi bị đó, để con gái nó chở. Và con gái nó chở thì tôi đi giữa đường tôi làm gì ai làm mà. Tại vì nó buôn vàng như vậy thì nữa. Còn thuê xe này đợi taxi từ bao giờ đến, rồi đi đường kẹt xe, đến cả tiếng chết thì sao? Thế tiếng đẩy cái xe nó có trước đó thì vội vàng phải chở mau tôi đến bệnh viện thôi. Thì cho dù tôi đi xe của cái chị kia chở mà bị người ta đàm tiếu, chấp nhận. Bởi vì tôi cũng làm vậy thì người kia chết thì sao? Chứ người này sợ người ta đàm tiếu chứ thôi. Còn nếu bình thường thôi, đi chơi hay là đi đâu ấy, thôi mình đi xe mình hoặc là kiếm ông nào chở cũng được. Chứ không là cứ thấy lần trước cái chị kia chở, lần sau lần nào cũng cái cô khác chở thì rách việc đó thôi, đúng không? Mà coi chừng mình không bị mà cái chị kia bị ăn tạt xít, tạt axit mềm người ta chứ. Bà ấy đàn bà mà nổi sùng lên thì chết, mình cũng phải né thôi. Đó, khi có thể tránh cứ vấp phạm thì phải tránh, còn không tránh cũng phải chịu thôi. Thì Phaolô bảo tôi không lạm dụng quyền tự do của tôi để gây cớ vấp phạm cho ai. Tôi luôn luôn ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu bằng một tinh thần thánh thiện, một tinh thần không giả dối. 2 Cô Rinh Tô 6, câu 3, câu 6. Nếu chúng ta đọc bài năm này, và khi phục vụ, dù tránh hết rồi mà vẫn gặp gian khổ thì chấp nhận thôi, để giống Chúa Giêsu. Cho nên thầy Phaolô cũng cho ý kiến, trong mọi sự chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là thừa tác viên của Thiên Chúa, chúng tôi chấp nhận gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tu tội, loạn ly, nhục nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi rất mực kiên trì chịu đựng tất cả. 2 Cô Rinh Tô 6, 4-5. Tránh được thì phải tránh, không tránh được chấp nhận gian khổ, giống Chúa Giêsu vậy. Thà rằng mình chịu khổ đi mà người khác được lợi thì đó là con đường mà Chúa bảo cho ông ta. Gian chương 11 câu 50 đấy. Khi người ta nghi án có nên giết Giêsu hay thả đây, thì ông thượng tế nói rồi, thôi nếu mà chúng ta tha cái ông Giêsu này thì toàn dân chúng ta bị đế quốc Roma nó tiêu diệt. Thà rằng chúng ta không tìm được tội nào ở ông Giêsu mà hy sinh cứ giết ông ta đi thì dân chúng ta khỏi bị hoại. Ông nói như vậy là nói theo ý đồ chính trị, tưởng Chúa Giêsu làm vua. Nhưng mà ông Gioan ông ấy giải thích ngay, tại vì ông Cai Pha là thượng tế cho được nói tiên tri là Đức Giêsu phải chết, một mình phải khổ để cả loài người được sống. Đó, mình chấp nhận cái khổ là lý do để cứu người khác. Mất mình khổ một mình mà nhiều người khác vui thì lúc đó là để cho người ta vả má hay ta giết cũng phải chấp nhận thôi, chứ không phải lúc nào mình cũng nhu nhược để cho người ta giết mình đâu. Cho nên thấy Phaolô nói làm sao, kẻ thù đói cứ cho nó ăn, nó khát hãy cho nó uống, làm như vậy như là lấy thân đồng đổ trên đầu nó, không phải là lấy lửa đốt người ta đâu. Làm lành cho kẻ ác như là lấy thân hồng, có cái đấy sao? Thân hồng là Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa được ví như lửa. Mình làm như vậy, mình làm điều tốt cho kẻ ác để nó nhận ra Thiên Chúa ở nơi mình, mình thương nó để nó cải tạo, để nó biết sửa. Cho nên Phaolô mới nói là cứ làm lành cho kẻ ác như là lấy thân hồng đổ trên đầu nó là như vậy. Anh em đừng lấy lành mà báo ác, nhưng đừng lấy ác mà báo lành, nhưng hãy lấy lành mà báo ác. Bởi vì nếu chúng ta lấy ác mà báo lành thì chúng ta giống Satan, đúng không? Lấy ác báo, điều báo người đáp lại người tốt lành, ta giống Satan. Nếu ta lấy ác mà báo ác thì ta giống chó sói. Theo chúng ta đá con chó mà nó quay ra kháng liền, thú mà. Nếu chúng ta lấy điều này đáp lại người tử tế với chúng ta thì đó là nhân bản đáng ngươi. Còn nếu chúng ta lấy điều lành đáp lại kẻ làm ác thì ta là giống Thiên Chúa. Trong ngày truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần nói con Đức Mẹ là con đấng tối cao, Luca 1:32. Và khi Chúa Giêsu dạy chúng ta đối diện với kẻ ác thì Ngài bảo sao? Làm lành cho kẻ ác, người đó được gọi là con đấng tối cao, Luca 6:35. Như vậy làm lành cho kẻ ác để giúp nó hoán cải, nó nên tốt, thì đó là chúng ta giống sứ mệnh Chúa Giêsu. Cho nên Thiên Thần nói con của Đức Ba này, con là con đấng tối cao. Chúa Giêsu cũng xếp những người yêu thương làm ơn cho kẻ ác nó nên thánh, cũng là con đấng tối cao. Và muốn làm cho kẻ ác nên thánh, không có cách nào tốt hơn là cầu nguyện, đúng không? Cho nên tin mừng hôm nay chứ bảo cầu nguyện. Tại sao? Cầu nguyện là cách hay nhất, hay ở chỗ nào? Rất kín đáo và có hiệu quả cao. Chứ bây giờ cái kẻ nó làm ác với ta, không lẽ ta đến ta cứ phải đưa quả biếu nó à? Ta làm như vậy nó tưởng là ta nhận ra nó đúng, ta bỡ đỡ nó, nó tiếp tục đi một con đường gian ác. Nó ác sao lại đưa quà cho nó, lại biếu nó làm sao, lại chào nó à? Có đâu. Thánh Gioan trong thư thứ hai ông nói được những kẻ như vậy thì tránh xa đấy, đừng có chào nó, đừng tiếp nó trong nhà. Phaolô ở một cái tu chương 5:5 còn nói được những kẻ như thế này, cầu xin Chúa cho bác quỷ nó hành hạ thân xác nó đi, may chăng nó thức tỉnh, nó trở về với Chúa. Nó không phải là cái kẻ ác, những kẻ làm hại ta cứ phải là đưa quà cho nó với để làm hầu hở nó. Có đâu, mà chưa chắc đưa nó đây đấy, đúng không? Có khi đi đường mình gặp nó, mình tử tế, mình chào nó, nó không thèm chào, nó nhổ bọt đất đấy. Thay vì nhổ bọt ở mặt mình, nó nhổ bọt đất cho biết. Mày mà chào nữa, tao chào nhổ bột, tao sẽ nhổ bọt ở mặt mày ấy. Tao không nhổ bọt xuống đất đâu. Ngu gì mà chào. Ôi, thấy nữa, đứa ác đi đường này, tao đi đường khác. Khỏi, rất việc. Chứ mà cháy nhất đi mà. Thế đưa ra, cái kẻ ác, ta muốn thương nó cũng không thương được. Nhưng mà cái chỉ có một cách duy nhất là cầu nguyện thôi. Mà Chúa không, nên bảo chúng ta làm sao? Chúa bảo chúng ta ghét tội, chứ không ghét kẻ gian ác. Khó nhỉ? Có khi nào chúng ta thấy tội nó đi chu du ở ngoài đường để mà mình tránh nó đâu? Tội là nó gắn liền với một ai đó. Chúa bảo tôi ghét tội, mà để yêu cái đứa nó có tội thì khó quá, sao mà làm được? Cho nên cầu nguyện cho nó, thế thôi. Cầu nguyện cho nó để chỉ có một mình Chúa giúp nó bỏ con đường tội lỗi. Khi ta cầu nguyện để xin Chúa giúp nó bỏ con đường tội lỗi, nó lên thánh là tốt nhất cái gì nữa, đúng không? Quá quý đi. Cho quà cho anh nó chưa chắc nó lên thánh, chào nó chưa chắc lên thánh, nhưng mà cầu nguyện Chúa ăn ơn cho nó. Đừng tưởng cầu nguyện vô giá trị đâu. Chúng ta cứ nhớ ông Stefano khi bị ném đá, một rừng kẻ ác vây quanh, trong đó có một anh ác nhất là anh Saulo, ôm áo đông với người ta, chúng mày cởi áo ra tao giữ cho, nước đá ném chít mày có lấy chít sức, tao ngứa bắt nó rồi, ác lắm đấy chứ. Thế mà Stefano lệnh Chúa xin đừng chấp tội họ, thấy không? Lạy Chúa Giêsu xin đừng chấp tội họ. Hay cầu nguyện đấy. Ngờ đâu khi Ngài qua đời, Sao-lô kẻ ác nhất trong nhóm đó trở thành tốc độ phá đồ xuất sắc. Thấy chưa? Đấy, lời cầu nguyện đó, biến kẻ ác thành chứng nhân của tin mừng thì còn có gì cao quý bằng. Đó là lý do mà Chúa dạy chúng ta đối với những kẻ làm ác hãy cầu nguyện cho người ta. Cỏ lùng không bao giờ thành lúa và lúa chẳng thành cỏ lùng, nhưng mà kẻ ác có thể thành thánh. Đấy, Sao-lô là một chứng từ. Và người thánh có thể trở thành người khôn ngoan. Cho nên hãy lấy nhân ái đối xử với người ta để mình diễn tả mình giống Thiên Chúa, luôn luôn biết thương người, luôn luôn biết đối xử tử tế với kẻ làm hại mình. Chúa Giêsu đã làm như thế lúc Ngài bị treo trên thập giá. Cha ơi, xin Cha tha cho chúng. Nếu Cha không tha cho chúng, con không dám xin Cha đón lấy hồn con. Ngài cầu nguyện như một yêu sách. Ngài không cầu nguyện xin Cha đón lấy hồn con trước, mà Ngài cầu nguyện xin Cha tha cho nó trước, rồi mới xin Cha đón cái hồn con. Nếu Cha không tha cho nó, con không dám Cha đón cái hồn con. Ngài quá nhân ái. Đó là cái con đường nên thánh. Chúng ta được dựng lên giống Thiên Chúa không phải là một đấng vô hình, mà là một Thiên Chúa làm người, Giêsu có xương thịt như chúng ta, lúc vui lúc buồn có người ủng hộ, có người chống đối, sống kiếp người như chúng ta, mà Ngài không bao giờ dùng quyền của mình để hại người khác. Đấy, nên tôi trở lại là luật nếu mà vá đối phương đã vá mình bằng mu bàn tay ở tay phải kiện nó thì Chúa bảo cũng không kiện. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài dư khả năng để thắng kẻ ác, dùng quyền để thắng nó. Nó xông đến bắt Ngài, Ngài tỏ uy quyền ngay: các ngươi đi tìm ai? Bọn tao tìm Giêsu Nazareth. Chúa bảo: nay ta đấy. Thế là một lực trưởng tự Ngài tẩy chúng nó xuống té nhào hết, đúng không? Quay chứ, Ngài có quyền đạp lên bọn nó mà đi. Mà không, Ngài không làm. Ngài tỏ uy quyền một Thiên Chúa: này ta đây, té chủ, bọn này chết chưa? Thế là thôi, chết. Tao nói đi, tìm ai? Giêsu đây đấy, đây ta. Sư mắt, quay lắm, ta đấy. Đâu sợ đâu. Đó, quay. Đấy, Đức Giêsu không dùng quyền để hại ai. Chúng ta là con cái của Ngài, phải đi con đường đó. Trong thế kỷ 20, hai cái hình ảnh đối khác. Một là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, hay là giáo chủ Hồi giáo Khomeini. Hai người hoàn toàn khác xa, khác 180 độ, quay lưng lại. Ông Khomeini thì ra lệnh lùng cho tất cả những người Hồi giáo trên thế giới, ai lùng bắt được nhà văn Salman Rushdie thì có một phần thưởng rất là lớn. Tại vì Salman viết một tác phẩm mà Hồi giáo cho rằng bài Hồi giáo, cho nên phải giết cho bằng được. Không biết ông ấy trốn đi đâu mất. Nghe nói rằng Salman Rushdie phải nhờ bác sĩ giải phẫu ra, làm khác dạng đi, đổi hết giấy tờ chú không có được riêng ghê chứ. Đây cũng là một tôn giáo đấy, và người ta bảo đạo nào cũng dạy điều tốt, sao mà tốt được? Khác hẳn với Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ngày 13 tháng 5 năm 1981 ở quảng trường Thánh Phêrô, giữa một rừng người tàn, cái anh Hồi giáo dùng súng bắn ngay bác ra. Cho nên ngày gục điên, bắn ba phát cái đó, gục điên đó. Thế là người ta hoảng lên, sợ quá. Thế làm sao bắt được cái thằng cái Elena đó? Mày quá hôm đó cậu với bà dòng to ơi béo ơi là béo, mày không sợ chết, mày lấy cái thân xác mày đẩy dĩ nó xuống. Thế là thằng kia nó gầy, bà kia mập đè. Thằng kia dậy được, thế đây tao là cảnh sát. Thế không cũng mập có lời như thế. Hôm đó mà không nghĩ được cái bà dòng mập vậy thì nó bắt được cái thằng khốn nạn đó. Đó Alenka vào nhà tù, còn Đức Giáo Hoàng thì đưa vào bệnh viện. Sau khi ngài bình phục, ngài mua gói quà đến nhà tù để thăm hung thủ này. Nó không biết ơn, nó chạy qua nó nhìn, ủa tôi cho ông ba phát mà chưa chết hả? Rau khốn nạn vậy. Người ta chụp cái nhảy đó này mà một hình ảnh đẹp nhất của thế kỷ 20. Đó, một người làm hại mình mà lại đến thăm người ta, lại đến tặng quà người ta, khác hẳn với giáo chủ Khomeini. Tại sao? Tại vì giáo chủ Khomeini không tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chỉ tin là một con sứ. Còn Đức Giáo Hoàng tin Giêsu là Chúa, và Chúa dạy sao? Đừng cư lại kẻ ác, đừng chống lại kẻ ác. Phần đồ nối dài cái lời giao ân đấy ở Roma 12:21, anh em hãy đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy lấy lành mà thắng kẻ ác. Thì Đức Giáo Hoàng đã thấm nhuần tinh thần này, ngài trở thành mẫu gương của thế kỷ 20 để thương yêu và giúp đỡ những người làm hại mình. Biết đâu cái tên Alenka này sau này hắn ta hối cải và làm thánh thì sao? Rất có thể lắm. Bởi vì Stefano cầu nguyện cho Saulo và trở thành một tông đồ, mà chắc Đức Giáo Hoàng bây giờ ngài về trời lại cũng cầu nguyện cho hung thủ này. Bao giờ chúng ta lên thiên đàng chúng ta mới thấy rõ cái chuyện đó. Còn bây giờ thì chúng ta cứ sống trong niềm tin, cứ đối xử tốt với người ta đi. Chúa không bao giờ để chúng ta thiệt thòi đâu. Một thời điểm nào đó xem ra chúng ta bị mất mát, nhưng mất vì Chúa, khổ vì Chúa thì đừng lãnh bội hậu ở nơi bàn tay Thiên Chúa. Nhất là khi chúng ta đã hoàn tất cuộc đời làm chứng tá cho Ngài ở trên dương thế. Amen.